Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 33 với đề tài Mẹ và Anh Em của Chúa Giê-xu. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 31 đến câu 35. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 31 đến câu 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mẹ và anh em Ngài đến, đứng ngoài sân kêu Ngài. Đoàn dân vẫn ngồi chung quanh Ngài. Có kẻ thưa rằng, này, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy. Xong Ngài ván cùng họ rằng, ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài lại đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng, kìa là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao mẹ và các em Chúa Giê-xu muốn gặp Ngài? Câu hỏi thứ hai: thay vì ngưng ngay công việc để ra gặp mẹ, Chúa tuyên bố điều gì? Câu hỏi thứ ba: để trở thành một thành viên trong gia đình thật của Đức Chúa Trời, đòi hỏi phải có những điều kiện nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao mẹ và các em Chúa Giê-xu muốn gặp Ngài? Chúa Giê-xu đang dạy dỗ trong thành Ca-bê-nơ-um. Một đoàn dân đông đang vây quanh Ngài để nghe Ngài dạy. Một số khác cũng có mặt tại đó để dòm hành Ngài, tìm cách để công kích, lên án Ngài. Còn các bạn hữu thì đến để cầm giữ Ngài lại, nhằm giải cứu Ngài ra khỏi chính mình Ngài, vì người ta nói rằng Ngài đã mất trí khôn. Rồi trong lúc Ngài đang giảng dạy thì mẹ và các em Ngài đến ở bên ngoài đang tìm Ngài. Họ lo lắng cho Ngài nên nhờ ai đó vào báo tin rằng họ rất muốn gặp Ngài. Có lẽ họ muốn Ngài phải chấm dứt ngay việc giảng dạy để đi với họ về nhà. Điều gì khiến bà Mary và các em Ngài lặn lội từ Nazareth đến đây để tìm gặp Chúa Giê-xu? Có gì nghiêm trọng và khẩn cấp đến nỗi họ phải nhờ ai đó vào bên trong báo tin thay vì kiên nhẫn chờ đợi? Điều gì khiến họ muốn Chúa phải ngừng việc giảng dạy ngay trong thời điểm này? Có một số lý do khiến họ cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Ngài. Thứ nhất, dư luận đang đồn đãi không tốt về Ngài. Ngay cả bà con, bạn hữu Chúa nói rằng Ngài đã bị mất trí khôn hay điên, câu 21b. Ngài cứ hết bị người này đến người kia vây quanh nhờ giúp đỡ hoài. Đã vậy, Ngài cũng không chịu từ chối để có thì giờ nghỉ ngơi hay ăn uống chi dù đói mệt. Việc này cứ lặp đi lặp lại, hết ngày này qua ngày nọ, khiến những người thân quen Ngài cho rằng tâm trí Ngài đang ở trong tình trạng bất thường. Rồi thêm việc Ngài tuyên bố rằng Ngài là đấng có quyền tha tội. Rõ ràng, Ngài tự cho mình ngang hàng với Đức Chúa Trời, theo Phúc Âm Mát chương 2 câu 10. Đây là câu nói không ai tưởng tượng nổi, họ nghĩ chỉ có những người điên mới dám nói câu đó. Lý do thứ hai: các giới chức chính quyền và lãnh đạo tôn giáo đang gia tăng chống đối Ngài. Chúa Giê-xu đã nhiều lần vi phạm những luật lệ do họ quy định, nhất là chữa bệnh và làm việc trong ngày Sa-bát. Giờ đây họ đang bàn luận với nhau nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài. Tất cả những điều này đã đến tai bà Marie. Một người mẹ yêu thương con mình thì không thể ngồi yên được, nhất là khi biết mạng sống của con bà đang bị đe dọa. Bà lập tức đi cùng các em chúa đi tìm Ngài, để mong sao đem Ngài về nhà trước khi có những việc tồi tệ nào đó xảy đến. Tuy nhiên, có một thắc mắc ở đây, làm sao bà Marie lại không thể tin những lời tuyên bố của Chúa Giêsu sau khi bà đã kinh nghiệm về sự Giáng sinh của Ngài? Vả lại, bà cũng là một phụ nữ tuyệt vời, một người nữ được chọn với một sứ mạng đặc biệt của Đức Chúa Trời. Bà Marie dù là một phụ nữ được ơn, nhưng bà vẫn chỉ là một con người. Những trải nghiệm sâu sắc của bà với Đức Chúa Trời đã xảy ra 30 năm trước, là một khoảng thời gian khá dài để một người có thể duy trì tính thực tế và ý nghĩa sự trải nghiệm tôn giáo của mình. Là một người mẹ về phần xác, bà Marie thật sự đã có một khoảng thời gian khó khăn trong việc hiểu sứ mệnh chức vụ Messiah của con trai bà. Trước đó, bà Marie đã vâng phục và tin vào lời sứ giả của Đức Chúa Trời, và bà đã thưa với Ngài rằng: "Tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 38. Nhưng bà đã không hoàn toàn hiểu hết mọi việc. Rõ ràng bà chỉ ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng, theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 19. Rồi 13 năm sau, bà Marie đã gặp khó khăn trong việc hiểu sứ mạng của con trai 12 tuổi của bà khi tìm thấy Ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông giáo vừa nghe vừa hỏi. Khi bà thấy Ngài thì lấy làm lạ và hỏi rằng: "Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con." Ngài thưa rằng: "Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao?" Kinh Thánh chép rằng bà và ông Joseph không hiểu lời Ngài nói chi hết, theo Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 46 đến câu 50. 17 năm sau lần kinh nghiệm ở đền thờ, bà Marie nhờ con bà giúp một đám cưới nhà quê ở Cana đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng, đó là thiếu rượu. Bà nói với Ngài rằng người ta không có rượu nữa. Tuy nhiên, bởi bà Marie chậm hiểu mục đích của Ngài, do đó Ngài đã trả lời: "Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến." Theo Phúc Âm Giăng chương 2 câu 4. Bà Marie biết Chúa Giêsu như một trong những đứa con của bà, và bây giờ Ngài đã là một thanh niên 30 tuổi. Bà chỉ biết Chúa Giêsu qua cuộc sống gia đình với môi trường quen thuộc hàng ngày. Rồi bỗng nhiên Ngài xếp công việc thường nhật lại, từ bỏ mọi sự và nói để lo việc cha Ngài trên trời, bởi giờ Ngài đã đến. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng và cũng quá sâu sắc chỉ trong vài tháng sau đó, khiến bà Marie cảm thấy bối rối. Nguyên nhân cũng vì bà không hiểu. Đáng ra bà Marie và tất cả những người gần gũi với Ngài đều phải nhận biết rằng Ngài không chỉ là một con người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng Ngài còn là con Đức Chúa Trời. Dầu vậy, với bản tính của một người mẹ yêu con, bà Marie vẫn cảm thấy lo lắng về những gì đang xảy ra mà người ta đang bàn tán về con bà. Câu hỏi thứ hai: thay vì ngưng ngay công việc để ra gặp mẹ, Chúa tuyên bố điều gì? Câu 32 ghi: có kẻ thưa rằng: "Này, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy." Đám đông nghĩ gì về việc này? Thật ra không có gì sai trật ở đây cả. Trong xã hội thời đó, chẳng có gì quan trọng cho bằng gia đình của một người. Nếu gia đình của Chúa Giêsu cần đến Ngài, thì đám đông cũng bằng lòng Ngài chấm dứt việc giảng dạy cho họ, rồi để cho Ngài cùng đi với người thân của Ngài về nhà. Nhưng thay vì kết thúc mọi chuyện ở đây, Chúa Giêsu nhẹ nhàng hỏi: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?" Đám đông bị sốc, mẹ Ngài bị sốc, các em Ngài có thể đã nổi giận. Họ đã đi suốt con đường từ Nazareth đến đây để gặp Ngài, còn Ngài thì từ chối, không chịu chấm dứt sự giảng dạy kia để trò chuyện với họ, trái lại còn hỏi: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?" Nghĩ có lạ không? Phản ứng của Chúa Giêsu đối với gia đình Ngài dường như có vẻ lạnh lùng, khiến ai nấy đều cảm thấy bối rối. Nhưng tại đây, Ngài muốn nhân cơ hội này để dạy cho họ một số lẽ thật quan trọng về ý nghĩa thật của gia đình. Thứ nhất, việc thuộc linh phải chiếm vị trí ưu tiên hơn việc đời này. Người ta có khuynh hướng chỉ bận tâm nhắm vào những việc thuộc về đời này, nhưng Chúa Giêsu thì nhắm vào công việc của Đức Chúa Trời. Đối với Chúa Giêsu, chẳng có việc gì quan trọng hơn việc làm theo ý muốn của Đấng sai Ngài đến và làm trọn công việc Ngài, theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 32. Thứ hai, các mối quan hệ thuộc linh phải ưu tiên hơn các mối quan hệ của con người. Gia đình rất quan trọng, nhưng chưa phải là quan trọng nhất. Đối với Chúa Giê-xu, những đặc tính di truyền, huyết thống gia đình không đủ để tạo nên và hình thành một gia đình thực sự. Một gia đình thật, một quan hệ họ hàng thật sẽ tồn tại khi mọi thành viên đều có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, để trở thành một thành viên trong gia đình thật của Đức Chúa Trời, đòi hỏi phải có những điều kiện nào? Câu 34 và câu 35 ghi, Ngài lại đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng, kìa là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Đối với Chúa Giê-xu, gia đình thật của Đức Chúa Trời không gói gọn trong một số thành viên ít ỏi nào đó, nhưng bao gồm tất cả những ai có mối quan hệ họ hàng thuộc linh với Ngài. Ai cũng có thể là mẹ Ngài, và ai cũng có thể là anh em Ngài. Tất cả những ai hiệp một tâm linh với Ngài đều trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời và là anh em với Ngài. Mối quan hệ hoàn hảo thật trong đại gia đình của Chúa phải được dựa trên việc làm theo ý muốn của Cha trên trời. Tất cả các môn đồ thật của Chúa Giê-xu đều có cùng một mục đích chung, đó là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Những ai tập trung cuộc đời mình vào ý muốn của Đức Chúa Trời đều được liên kết với nhau về tâm linh, ràng buộc với nhau để làm theo ý Chúa. Không có mối quan hệ họ hàng thật sự nào lớn hơn, tuyệt vời hơn khi tất cả mọi thành viên yêu thương nhau, ràng buộc với nhau trong dòng huyết thiêng liêng của Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay, ngoài việc làm thành viên trong hội thánh và làm trọn nghĩa vụ của một tín đồ, Chúa còn đòi bạn một điều cao quý hơn nhiều, đó là phải ở trong mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu. Bạn có được cứu bởi ân điển của Ngài không? Bạn có phải là con trai con gái của Đức Chúa Trời không? Nên nhớ rằng khi cuộc sống trên đất này chấm dứt, sẽ chẳng còn gì là vấn đề nữa, trừ ra mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 31 đến câu 35 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 34 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con cùng chết với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thậm từ non máu đào, nơi thập hình tràn bao cây đắng. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. Xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài.